Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ qua những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thưa anh chị em, lâu lâu có người lại đưa tôi một cái tài liệu. Trong cái tài liệu đó nói là đây là mặc khải của Đức Mẹ, rồi mặc khải của Chúa. Mà trong đó thì nói về sắp đến ngày tận thế, rồi sắp đến ngày quang lâm. Tin không? Trả lời, tin không? Ai tin giơ tay? Tin không? Không. Tại sao anh tin? Tại sao anh tin? Hả? Tại sao anh tin? Hả? Tại sao anh tin?
Dạ thưa cha, đó là vì những sách mặc khải được in ấn.
Ai nói rằng sách đó là sách mặc khải? Ai nói?
Dạ cha vừa nói.
Tôi nói bây giờ. Tôi nói là người ta đưa những cái cuốn sách ấy, chứ tôi có bảo là tôi nói bao giờ đâu. Nguy quá mà anh Tư, anh đổ vạ cho tôi không phải chết. Chúng ta thấy nó tam sao thất bỏ nung. Mới từ trên tòa giảng này bước có đúng 5 bước xuống mà đang từ người ta nói và đổ sang cha nói. Cho nên anh chị em nghe cái gì thì nghe cho kỹ, nghe cho rõ, nghe cho chuẩn, nghe cho chính xác. Hiểu không? Cũng may ấy, may ấy, mà anh giơ tay ở đây ấy, anh nói ở đây ấy. Chứ chốc nữa anh không giơ tay mà anh ra về mà anh nói đó mà còn chết nữa. Nói là lúc nãy tôi mới đi lễ trà long nói chết tôi rồi. Cũng may tạ ơn Chúa vì anh giơ tay anh nói liền để tôi còn điều chỉnh lại cho nó chính xác. Là người ta, những cái người vớ va vớ vẩn, những cái người tin nhảm tin nhí. Cho nên anh chị em đi tham dự thánh lễ ở đây, nhớ một điều: không bao giờ được phép đưa bất cứ tài liệu nào đi để mà phân phát cho người khác. Nhớ rất kỹ. Gặp ai mà đưa những cái tài liệu đó, anh chị em nắm cổ lôi vào đây cho tôi, nghe không? Và tôi sẽ đưa ra ngoài cho người ta trị, vì cái tội là làm mất trật tự. Không được phép phân phát cái gì vớ vẩn, không được phép. Rõ không ạ? Rất kỹ, rất nhớ, rất rõ cái đó. Mà cái nhóm đó đó, nó lắm tiền, nhiều của lắm. Nó in thành sách nữa. Nó in sách đàng hoàng. Rồi nó phân cho không biếu không. Có không thưa anh chị em? Có. Mà có một số người ấy, thì yếu lòng tin. Một số người nhẹ dạ cả tin. Cứ bảo là Chúa nói, Đức Mẹ nói, rồi người này được Chúa nói, người này được Đức Mẹ nói. Hết sức là bậy bạ. Bất cứ một tài liệu nào, bất cứ một cuốn sách nào thì thứ nhất phải có tác giả. Ai là người viết phải chịu trách nhiệm về điều mình viết. Viết bâng quơ, viết vơ lung tung là sao mà tin được. Thứ hai là phải có sự chuẩn nhận của giáo quyền, tức là đức giám mục hoặc linh mục nào đó xác nhận rằng đây là tài liệu không có gì sai trái. Đức giám mục đóng dấu imprimatur, rồi có một linh mục nào có thế giá đóng dấu nin hin optas là không có gì sai lạc, thì chúng ta mới đọc, mới phổ biến. Chứ không phải bất cứ cái gì người ta in Đức Mẹ, in Chúa ra, bất cứ cái gì người ta nói Đức Mẹ, nói Chúa nói là mình vội vàng đọc lấy đọc để rồi đi phân phát. Tôi nhận được một cái email của một em nói: thưa cha, cuốn sách Sự Thật có đọc được không cha? Tôi nói đốt đi, bỏ đi. Tôi trả lời xong rồi: chết cha rồi. Bảo không, tao còn sống mày. Bảo không. Bảo không phải là chết rồi, con đã đọc gần hết rồi. Tôi nói là tại sao trước khi con đọc con không hỏi cha, mà đọc gần hết rồi mới hỏi là sao? Trên cái gì mình thấy không rõ ràng, cái gì mập mà, cái gì mà không chính xác, thì xin anh chị em đừng đọc, đừng phổ biến, và không ai được phép đem vào đây bất cứ tài liệu nào để mà phân phối hay là chia sẻ cho người khác. Tuyệt đối không, rõ ràng như vậy nha, nha. Để cho chúng ta chỉ có một giáo lý chân chính, thông truyền, tông truyền, không có cái gì được sai lạc trong giáo lý tín lý được. Phải nắm vững điều đó. Tại sao mà tôi nói điều đó thưa anh chị em? Vì lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô vừa mới nói chúng ta trong bài đọc 1, mời anh chị em chúng ta nghe lại. Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica: thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người. Ngày Chúa quang lâm là ngày gì? Ngày Chúa quang lâm là ngày gì? Sợ bây giờ sợ không dám nói nữa rồi. Trả lời mạnh dạn lên. Ngày Chúa quang lâm là ngày gì? Chúa đến. Chúa đến lần thứ hai. Mà ngày Chúa đến lần thứ hai là ngày tận tận thế. Mà không sợ, không dám nói nữa. Ngày Chúa đến lần thứ hai. Chúa đến lần thứ nhất lúc nào? Chúa đến lần thứ nhất lúc nào? Hôm qua à? Chúa đến lần thứ nhất lúc nào? Đêm đông. Hạt đêm đông. Năm nào cũng hát, mà bây giờ hỏi Chúa đến lần thứ nhất lúc nào không biết là sao? Nghĩa giờ cứ bao giờ Noel mới biết là Chúa đến à? Chúa đã đến rồi, sinh ra trong hang đá Bethlehem, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa đến lần thứ nhất, rồi ngày rao giảng tin mừng, rồi ngày chết, rồi ngày sống lại, ngày ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và bây giờ vẫn đang sống ở giữa chúng ta nơi bí tích thánh thể trong lời Chúa, nơi mỗi người anh chị em của mình. Và Chúa sẽ đến lần thứ hai, gọi là ngày quang lâm, ngày tận thế, ngày cánh chung. Rõ không ạ? Những cái từ nó khác nhau nhưng mà đều mang một ý nghĩa như vậy, là ngày Chúa đến lần thứ hai để gọi là trận ngày chung kết, là giờ của lòng thương xót chấm dứt, đến giờ của sự công thẳng, giờ mà Chúa đến để tách chiên sang một bên, dê sang một bên, ngày mà lúa để sang một bên và cỏ lùng để sang một bên, ngày mà cá tốt để sang một bên và cá xấu, cá chết để sang một bên, ngày mà lúc đó lành dữ rõ ràng. Còn bây giờ đang là giờ của lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót, giờ mà để cho cỏ lùng trở thành lúa tốt, giờ mà để cho lúa tốt tiếp tục trở thành lúa tốt và làm cho cỏ lùng trở thành lúa tốt, giờ mà con cái của ánh sáng phải rực sáng lên để người ta thấy việc lành các con làm mà ngợi khen cha trên trời, giờ mà mỗi một người phải lãnh nhiệm vụ là đi loan báo tin mừng khắp tứ phương để không một ai Chúa nói với thánh nữ Faustina, để ngày mà ta đến, không một ai trên trái đất này không được nghe nói về lòng thương xót của ta. Đấy, thưa anh chị em, đây là giờ của lòng xót thương, không phải là giờ của sự sợ hãi, giờ của sự đe dọa. Mà một số người cứ lấy ở trên mạng rồi in ra cuốn sách gọi là sách sự thật, nói là sách sự thật mà trong đó nói không thật, bảo rằng sắp đến giờ của Chúa đến. Ai là người biết được là bao giờ Chúa đến, giơ tay cho luôn 1 triệu đô la. Có ai biết được không? Ai mà biết được là giờ của mình chết, giơ tay cho luôn cái quan tài. Có không? Không. Ngay cả thánh nữ Faustina mà nhiều lần trong đau khổ cùng cực nói rằng Chúa ơi, Chúa cất con về đi, chứ còn cái công việc này nặng nề quá, công cuộc mà loan truyền lòng thương xót Chúa nó nặng nề quá, nó khó khăn quá, nó thử thách quá và nhiều đau khổ quá, con không chịu được Chúa ơi. Chúa nói con cũng sẽ về, sắp về, nhưng mà chưa đến lúc. Faustina cũng muốn biết, vậy thưa Chúa, ngày ấy, giờ ấy là ngày nào, giờ nào? Chúa bảo con chưa cần biết, con không cần biết ngày nào, giờ nào, con cứ sẵn sàng chuẩn bị. Cho nên Chúa mới nói mình là phải sẵn sàng chuẩn bị, không biết ngày nào, giờ nào. Chính vì không biết ngày nào, giờ nào mà mình mới lo mà mình ăn năn sám hối. Chứ mà có đứa nó bảo, trời ơi, con mà biết mà con sắp chết á, là ngon lắm. Có ngon sao mày? Con mà biết là năm 2020 mà con mới chết á, con biết cái đó thì từ bây giờ đến năm 2019 con làm cái gì? Con làm cái gì? Ăn chơi đó mà nó làm lòng thương xót gớm. Tại nó biết, thưa anh chị em, nó biết rằng năm 2020 nó mới chết. Cho nên từ bây giờ đến năm 2019 là nó làm gì? Ăn chơi đàng điếm, cứ chè chén say sưa. Rồi đến năm 2020 nó mới chuẩn bị nó đi làm lòng thương xót. Tại vì nó biết là cái năm 2020 nó mới chết, cho nên nó đến gần ngày đó nó sám hối. Cho nên nếu mà con người ta biết trước được ngày giờ mình chết thì cái thế giới này nó loạn hết. Tại vì ai cũng biết rằng chưa tới phiên mình, phải không? Cho nên là chị mà xin lỗi, chị mà đang tòm tem với ông nào mà biết rằng mai chị chết, chị có dám tòm tem nữa không? Dám nữa không? Chị cười, dám nữa không? Dám không? Không. Nhưng mà vì nếu mình biết rằng là năm 2018 mình mới, Chúa mới gọi về, cho nên là cũng tòm tem với ông 2 năm nữa cho nó sướng, rồi gần đến ngày bắt đầu mình mới ăn năn trở lại, có phải không? Không. Cho nên chính vì không biết ngày nào giờ nào mà mình mới phải sống trong tư thế luôn luôn sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Ôi dồi, sẵn sàng mà kiểu đó thì Chúa gọi đi rồi còn không có kịp gì cả. Sẵn sàng là sẵn sàng chưa? Nó phải giơ tay lên sẵn sàng ra đi chưa? Giơ tay cao lên, Chúa gọi bây giờ, sẵn sàng ra đi chưa? Bà này đâu dám giơ, bảo lỡ giơ tay Chúa gọi thì sao? Hai cái bà này, hai cái bà này ngồi, thôi giơ tay Chúa gọi đấy. Thì ta thấy rằng là nói sẵn sàng thì mạnh lắm, nhưng mà nói một đàng có khi mình lại làm một nẻo. Nói rằng sẵn sàng nhưng mà lòng mình thực sự chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng là vì mình còn tiếc xót, là mình còn ham muốn, là mình còn đủ thứ khác. Cho nên anh chị em phải tỉnh thức, hết sức tỉnh thức và tỉnh táo nữa. Tỉnh thức, tỉnh táo để nhận ra rằng đâu là cái thật, đâu là cái giả. Những tài liệu mà cứ xưng là sách sự thật rồi sứ điệp từ trời là hoàn toàn giả tạo hết. Tại vì không được giáo hội chuẩn nhận, không được giáo hội chấp nhận, mà trong tài liệu đó lại lên án Đức Giáo Hoàng, lại phê phán giáo hội, lại kết án Đức Giáo Hoàng là Satan, là thế này thế khác, thì làm sao mà gọi là sách sự thật được? Làm sao mà gọi là sứ điệp từ trời được? Đó là sứ điệp từ đâu? Từ đâu? Ma quỷ thôi. Chỉ có ma quỷ nó mới gây chia rẽ, chỉ có ma quỷ nó mới làm cho người ta hoang mang, chỉ có ma quỷ nó mới làm cho người ta bị nghi ngờ, rồi thì chống phá giáo hội, rồi chống phá Đức Giáo Hoàng, rồi thì chống phá hàng giáo phẩm, rồi thì kết án người này, kết án người kia. Đó là ma quỷ, đó là con cái của sự dối trá. Bất cứ ai mà nhận được những tài liệu đó, đốt ngay đi cho tôi, không được phép phổ biến. Nhớ rõ không ạ? Vì chính Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông báo đó rồi. Mà chúng ta là con cái của giáo hội thì phải vâng lời giáo hội, vâng lời những người có trách nhiệm trong giáo hội, đừng nghe rông nghe rải. Nếu mà không đủ lòng tin thì đừng có lướt web làm cái gì, đừng có lên mạng làm cái gì. Mạng với web nó đầy những tài liệu, nó như là một cái lẩu á, chả biết cái lẩu nào lẩu thật, lẩu nào lẩu giả, chẳng biết lẩu nào lẩu dê, lẩu nào lễ dâu, không biết được. Cho nên là nếu không đủ sáng suốt, nếu không đủ khôn ngoan thì thôi, cái gì mà trong tay của mình giáo hội cho phép thì ta sử dụng. Lòng thương xót của Chúa, đây là việc mà đã được giáo hội chuẩn nhận, đã được chính thánh giáo hoàng John Paul II, mà chúng ta thấy hình ảnh của Ngài trước cửa nhà thờ của giáo điểm Tin Mừng chúng ta đấy, đã được thánh giáo hoàng John Paul II mà người đã phong thánh cho thánh nữ Faustina. Anh chị em nhìn sang bên trái thấy không? Thấy không? Thánh gì? Thánh gì? Thánh gì? Thánh Faustina là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh cho Faustina và loan truyền cho toàn thế giới những giáo hội công giáo. Các nhà thờ phải mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Và việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đây là một việc đạo đức chân chính trong giáo hội, không phải là bởi con người suy ra, nhưng mà là một mặc khải từ trời xuống được giáo hội chuẩn nhận. Mình tin như vậy, mình hiểu chắc chắn như vậy, để không có hoang mang, không có nghi ngờ, không để cho bất cứ ai xuyên tạc cái gì cả. Và càng không phải là phong trào. Phong trào là lúc nó lên rồi lúc nó xuống. Lòng thương xót Chúa có phải phong trào không? Lúc nào là Chúa hứng thì Chúa thương, mà Chúa không hứng thì Chúa không thương à? Gọi là phong trào à? Hả? Lòng thương xót Chúa có phải là phong trào không? Trả lời, lòng thương xót Chúa có phải phong trào không? Không. Lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia, cho đến ngày tận thế, cho đến muôn đời, lòng thương xót Chúa còn mãi. Mà Thánh Faustina nói rằng là cho đến ngày tận thế, ngày mà tôi về với Chúa thì tôi đã dâng hiến hết tất cả cho các linh hồn, không giữ gì lại. Thì Chúa bảo còn cái gì? Cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Cho nên lòng thương xót không phải là phong trào hôm nay có mai không, nay lên rồi mai xuống, không phải thưa anh chị em. Có lòng con người thì có, lòng con người là phong trào thì có. Lòng con người lúc thì được thì mình phấn khởi, lúc mình không được mình xìu xuống, lúc mình lên mình lại phấn khởi, hallelujah, hallelujah, phấn khởi. Nhưng mà lúc mà không được mình lại xìu xuống là phong trào. Còn Chúa không phải là, Chúa là đấng không hề đổi thay. Chúa là đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai chỉ là một mà thôi. Một Thiên Chúa không hề đổi thay. Dù con người có thay đổi, dù con người có phản bội, dù con người có lỗi ước quên thề, dù con người có bất trung bất tín, thì Thiên Chúa mãi mãi vẫn luôn trung tín với lời hứa của Ngài. Lời hứa đó là yêu thương con người và ban ơn cứu độ cho con người, tìm mọi cách để cứu con người bất chấp con người có tin, có phản bội, có lỗi ước quên thề, thì Chúa vẫn cứ lặn lội đi tìm và cứu chữa những gì đã. Trời ơi, Chúa lặn lội đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, đã hư mất. Cho nên Chúa không thay đổi. Vì vậy mà lòng thương xót của Chúa không phải là cái phong trào nay lên mai xuống mãi mãi. Có điều là người ta không nhận ra, người ta không nhấn mạnh, người ta không mở lòng ra, cho nên Chúa mới phải sai thánh nữ Faustina loan truyền cho toàn thế giới sứ điệp hết sức quan trọng, tối hậu, đó là lòng thương xót của Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các tội nhân. Cho nên Thánh Phaolô mới nhắc nhở chúng ta rằng, nghe không? Tôi xin anh em điều này, nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động. Nghe rõ không? Thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Chết rồi, mua lửa, mua nến đi, mua mì gói chưa, mua dầu hỏa chưa, tối 3 ngày 3 đêm rồi, Giê-xu ma. Mua từ hoảng hốt rồi đi mua đất ở trên kia đi. Đất trên kia rồi tối 3 ngày 3 đêm đất nó không tối à? Không, đất nó không tối, tại vì đó là cái thằng lừa. Cho nên đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Có nhiều người bán nhà bán cửa, chả học hành gì cả, chả tu tác gì cả, rồi bỏ đi lên quả một ông cha nào nữa, cũng bỏ đi lên theo cái nhóm sứ điệp từ trời, theo nhóm sách sự thật gì đó, rồi vô trong cái vùng đất nào đó ở cao nguyên gì đó, rồi chờ cho tới giờ vẫn chẳng thấy Chúa đến, chẳng thấy tối 3 ngày 3 đêm, cứ thấy sáng trưng lên, nến thì méo chảy hết ra, mì ăn cũng gần hết, nước thì cũng cạn rồi, đói quá lại mò về, mẹ mày còn gì ăn không? Bán nhà bán cửa đi rồi còn gì nữa. Cho nên anh em đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Nhớ, đừng có ngây ngô quá. Chúa ban cho mình có cái đầu óc, Chúa ban cho mình có cái lý trí, phải biết suy nghĩ. Tín thác là xin Chúa mở lòng mở trí con ra, để con tin vào Chúa, để con biết phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phải, cái nào là trái. Chứ không phải là tín thác là ù ù cạc cạc, không phải tín thác là u u mê mê, không phải tín thác là mê tín, là cuồng tín, không biết gì cả, để anh muốn lừa dối thế nào thì lừa dối. Không, phải tỉnh thức, cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Có những người tôi cũng chả biết nói làm sao. Thưa cha, con khổ quá, cha cầu nguyện cho con, cha khấn cho con. Mà khấn làm sao? Con tin người quá, tin như thế nào? Bạn con nó khó khăn rồi con giúp nó, vì con mang nợ. Sao mày giúp nó, mày mang nợ là sao? Bạn con không có rồi con đi mượn giúp cho bạn con, con đi vay dùng cho bạn con, con lấy cả sổ đỏ của nhà con cầm để con cho bạn con mượn để con cứu nó. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Mình chỉ có thể cho cái mình có thôi, mình chỉ có thể giúp trong cái khả năng của mình thôi. Ai bắt mình đi mượn người này để mà cho người kia, có không? Không. Mình có bao nhiêu thì mình chia sẻ được bấy nhiêu. Tôi nói có thật không? Có thật là con đi mượn dùm cho bạn con không? Dạ thưa cha, con thương bạn con lắm, con mượn cho bạn con. Thì mượn cho bạn con thì con có được phần trăm nào trong đó không? Dạ thưa cha, cũng có tí. Tôi nói chả có ai mượn không cho bao giờ cả. Mượn này một phần, 1%, đúng không ạ? Thì đưa lại cho bạn con cũng 1.5, cũng là chấm được 0.5. Bây giờ thì cái bạn con nó làm ăn thua lỗ, con không có gì, con nó không trả được cho con thì con cũng không trả được cho người ta. Chứ chả có ai mà, tôi nói chả có ai dạy gì mà tôi đi tôi cầm cái sổ đỏ tôi cho bạn, đưa cho bà mượn, tôi con thương bạn con. Nếu mà có như vậy thì không khôn ngoan. Nếu mà có như vậy thì mình không phải là người con cái của lòng thương xót Chúa với sự khôn ngoan, với lòng tín thác. Mình phải biết phân biệt cái nào là đúng sai, cái nào là phải trái. Đừng để ai lừa dối mình bất cứ cách nào. Mình đi đạo mình hay bị người ta lừa lắm đấy thưa anh chị em, hãy cẩn thận. Cũng có nhiều ông cha giả. Mới vừa rồi tôi đi tĩnh tâm, có một anh em linh mục nói bắt được ngay một ông cha giả, cũng lên làm lễ, cũng lên giảng, mà lại giảng hay nữa mới chết chứ. Rồi cuối cùng lòi ra là cả hỏi gốc gác chả có gì cả, cùng là một linh mục giả. Phải đã đứng trước cộng đoàn xin lỗi là tôi là linh mục giả. Ấy vậy mà lại đi chỗ khác tiếp tục giả tiếp. Cho nên anh chị em mình cẩn thận, đừng có để cái bên ngoài nó làm mình bị lừa. Ta dễ bị lừa bởi cái bên ngoài, có đúng không? Thưa cha, con tin người ấy lắm. Sao con tin? Con thấy mặt mũi nó cũng sáng sủa lắm. Thấy không? Vì mặt mũi cái đứa mà nó tối sủa mình có tin không? Hả? Rồi con thấy bà ấy cũng đạo đức lắm, bà ấy tham gia đoàn thể này, tham gia đoàn thể kia. Người ta tham gia đoàn thể có khi là cái mà để nó lừa người khác hay sao? Cho nên là đừng dừng lại ở hình thức bên ngoài, đừng dừng lại ở dáng vẻ bên ngoài, nhìn có vẻ đại gia lắm, nhìn có vẻ quý tộc lắm, nhìn có vẻ là trông anh lắm, đài các lắm, toàn là đồ dọa giả nó đeo không à, lấp la lấp lánh, toàn có đồ thật đâu. Nhưng mà nhìn như vậy thì mình lại dễ bị cám dỗ, dễ bị lừa. Còn cái người mà thật thà, anh chị em nhìn những anh chị em dân tộc đơn sơ hồn nhiên chất phác, thế không ạ? Mà như vậy thì nhìn bảo mình không tin được, nhìn nó sao ấy. Còn phải nhìn thấy áo mão cân đai, nhìn thấy đạo mạo. Có khi tôi đến, anh chị em đến thấy tôi đang làm vệ sinh hay là đang quét nhà hay là đang tưới cây, thấy mặc mỗi quần xò lọn rồi cái áo mayo, con bé kia nó cứ cha long đâu, bảo đợi chút, cha long đâu, bảo thì đây, cha nào là mà cha long mà như vậy à, nó chửi tôi, nó bảo tôi lừa. Thì anh chị em, đúng rồi, thì người ta nhìn cái bên ngoài thì người ta dễ đánh giá là ông cha là phải đi giày, rồi phải có cái cổ côn đây, rồi đeo cái kiếng, còn đi đâu đây, hả, còn muốn gì, còn cần gì, phải đạo mạo như vậy thì mới là dễ bị lừa, nó khổ như vậy. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mình cái ơn là không để bị lừa bất cứ dưới cách nào. Phải tỉnh thức, phải tỉnh táo hết sức. Đừng để người ta đạo cũng như đời, người ta đánh lừa mình. Nhớ không ạ? Và nhớ rằng phải tin, là tin vào lời của Chúa. Như là Thánh Phaolô nói với chúng ta, tin vào cái gì đây này? Anh chị em nghe lại. Tin Chúa đã dùng tin mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Vậy thưa anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em. Hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em bằng lời nói hay bằng thư từ. Cho nên trong giáo hội có những truyền thống mà chúng ta không thể chối bỏ được, qua lời nói hay là qua thư từ, từ thời Chúa Giêsu, qua các tông đồ, các giám mục, các giáo hoàng, rồi đến chúng ta ngày hôm nay, chúng ta lãnh nhận được cái gia tài đó. Mình đừng có đi chật khỏi ngoài giáo hội, nắm vững lấy cái đó. Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta đứng yêu thương chúng ta, đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh. Để làm gì? Để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Để làm và nói tất cả những gì? Để làm và nói tất cả những gì? Nhớ làm và nói những gì tốt lành. Tập đi thưa anh chị em, con cái của lòng thương xót Chúa, tập nói thì nói những điều tốt, và làm thì làm những điều tốt, và nghĩ cũng nghĩ những điều tốt. Nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt. Con cái của lòng thương xót Chúa, anh em chỉ trên đầu, tay đâu tay đâu, tay đâu tay đâu, chưa hết ở ngoài, ở trong chưa hết lên, tay đâu tay đâu. Rồi nghĩ là chỉ vào đầu, nói là chỉ vào miệng, và làm là chỉ vào trong trái tim. Bởi vì làm nó phải xuất phát từ trái tim. Con cái của lòng thương xót Chúa nghĩ Ôi giời ơi, lại quên rồi. Con cái của lòng thương xót Chúa phải nghĩ, nói và làm. Nghĩ, nói, làm. Làm, làm tốt bà chỉ lên đầu. Chúng ta lại cứ thuộc lòng. Phải nói và làm, phải biết suy nghĩ. Tôi nói cái gì thì tôi phải biết tôi nói cái gì. Tôi làm cái gì phải biết tôi làm cái gì. Rõ ràng, chính xác, chuẩn mực, chứ không có lờ mờ. Con cái của lòng thương xót nghĩ, nói, làm. Làm, nói, nghĩ, nghĩ, làm, nói. Cái bà này cứ bịt mũi suốt là thế nào? Bà cứ nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt là thế nào? Cứ mũi bà bịt là sao? Thưa anh xem, đấy, nếu chúng ta biết nghĩ những điều tốt đẹp thì mình sẽ nói những điều tốt đẹp, và nói những điều tốt đẹp thì làm những điều tốt đẹp. Và Thánh Phaolô nói rằng hãy nói và làm tất cả những gì tốt lành. Khốn nỗi những con người có chức có quyền, những con người có địa vị trong xã hội, trong giáo hội thời Chúa Giêsu lại không như vậy. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay nối tiếp bài tin mừng ngày hôm qua, những cái khốn, khốn và khốn. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe Đức Giêsu nói là khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và đạo đức giả và người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các ngươi không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, đồ mù quáng, đồ thế này thế nọ thế kia. Hôm qua là ba cái khốn rồi, hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục nói đến những cái con người kinh sư và pha-ri-siêu đạo đức giả, những người có chức có quyền, có địa vị trong xã hội, trong giáo hội, nhưng lại sống không ra gì cả, không làm gương cho người khác. Đây, cái khốn này là cái khốn thứ mấy? Hôm qua mấy cái rồi? Ba cái khốn, hôm nay cái khốn thứ mấy? Thứ tư, khốn cho các người. Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Cái khốn thứ tư, những người dẫn đường mù quáng, chỉ chú ý đến cái tiểu tiết mà lại bỏ qua điều chính yếu. Cái điều chính yếu là công bằng, là lòng nhân và thành tín. Điều chính yếu là công bằng, là lòng nhân và thành tín thì lại bỏ qua, mà lại chú ý những cái chi tiết lặt vặt. Thuế thì là thuế bạc hà, thuế thập phân, những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là khoanh tay hay là chắp tay hay là quỳ là đứng thì lại coi là quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là lòng thương xót thì lại bỏ qua. Ngồi phải khoanh tay vào, chắp tay vào, khoanh chân vào. Chúa tôi ngồi mà bắt nó khoanh chân thì nó khoanh chân này. Ở trên này thì khoanh chân được, mà coi rằng đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là lòng thương xót của Chúa, là sự công bằng, là lòng nhân, là thành tín thì lại bỏ qua. Thành tín là mình phải trung thành và giữ đúng những cái gì mình nói, giữ đúng những cái gì mình hứa. Cứ nói một đàng làm một nẻo, cứ nói xuyên tạc, cứ nói rông rải, cứ nói huênh hoang, cứ nói sai sự thật để có lợi cho mình thì cái đó lại chẳng cho là quan trọng. Rồi lỗi đức công bằng, cái mình không làm mà mình hưởng có công bằng không? Trả lời, cái mình không làm mà mình hưởng có công bằng không? Cái người ta vất vả, người ta gieo rồi mình tự khi không mình đến mình gặt có công bằng không? Rồi cái mà người ta đổ mồ hôi ra mới có, mình ở trên, mình cậy quyền cậy thế, mình đến mình chóp lấy mình ăn, mình chóp lấy mình hưởng, có công bằng không? Như vậy thì lại không cho là điều quan trọng, mà lại cho rằng là khi khoanh tay với chắp tay với lại cúi đầu, rồi tất cả cúi đầu xuống coi đúng không, cúi phải cúi đúng 45 độ, cái bà này cúi hơi sâu rồi đấy. Chua tôi cái điều đấy thì lại cho là quan trọng. Rồi kinh Tin Kính thì tranh luận với nhau là Chúa Giêsu bị đóng đinh hay đóng đanh. Chúa Giêsu bị đóng đinh hay đóng đanh? Không đóng đanh chứ sao đóng đinh? Đinh hay đanh? Đanh chứ sao lại đinh? Hả? Sự đóng cái gì cũng được, đóng đinh cũng được mà đóng đanh cũng được, là miễn là cái điều quan trọng là Chúa chết trên thập giá vì tội của tôi. Còn có đóng đinh hay đóng đanh gì cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà khổ nỗi là cứ chú ý đến những cái hình thức bên ngoài, giống như là Chúa nói khốn cho các ngươi cái điều thứ hai là các ngươi chỉ chú ý đến cái bên ngoài mà không chú ý đến cái bên trong. Chỉ chú ý đến cái hình thức, cái nghi thức, cái nghi lễ mà quên rằng cái ý nghĩa của cái nghi thức ấy là gì, cái ý nghĩa của nghi lễ ấy là gì, cái ý nghĩa của cái việc chắp tay cúi đầu là gì. Đó mới là điều quan trọng. Vẫn phải đọc kinh, vẫn phải chắp tay, vẫn phải cúi đầu, nhưng đừng quên rằng khi tôi đọc kinh thì lòng của tôi phải như thế nào. Đừng quên rằng khi tôi chắp tay, khi tôi giang tay, khi tôi cúi đầu thì tâm của tôi, trái tim của tôi nó phải như thế nào, và ra về tôi phải thực hành cái điều ấy như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Đến tham dự thánh lễ mà chỉ hát cho nó đúng, chỉ giơ tay cho nó đúng, chỉ ngồi cho nó đúng, có ý nghĩa gì chưa? Chưa. Vẫn phải hát, vẫn phải ngồi, vẫn phải đứng, vẫn phải đọc kinh. Nhưng đừng quên điều quan trọng là đến nghe lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Đến đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi thánh thể, và mình ra về mình thực hành lòng thương xót ấy bằng cách là Chúa đã nuôi mình thì mình cũng phải trở thành người mà đi nuôi dưỡng, chăm sóc, chia sẻ với anh chị em của mình, bất kể tôn giáo nào, bất kể là những người như thế nào. Đây thì lại không nhấn mạnh. Mình sống lỗi đức công bằng thì chẳng để ý, mình sống thiếu trung thực thì cũng chẳng quan tâm, mình sống không có lòng thương xót anh chị em mình thì cũng chẳng chịu xét lại, mà cứ lo đi bắt bẻ coi hát có đúng hay không, đọc kinh có đúng hay không, giơ tay có đúng hay không, rồi mặc áo có đúng màu hay không. Cái điều đó quan trọng gì? Đúng là phải đọc kinh cho đúng, phải giơ tay cho đúng, phải ăn mặc cho đàng hoàng. Nhưng cái điều quan trọng là phải giữ cái sự công bằng, phải có lòng thương xót và giữ lòng thành tín, sống cho nó trung thực. Có thì nói, không thì nói. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Thêm đi, bịa đi, đặt đi. Bởi ai? Trả lời, bởi ai? Bởi ai? Ai thêm, ai bịa, ai đặt, giơ tay. Ma quỷ nó xúi. Đấy là cái khốn thứ mấy? Khốn thứ mấy rồi? Khốn thứ tư và cái khốn thứ năm. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi sa đọa, ăn chơi vô độ. Bên ngoài thì rửa sạch chén đĩa, nhưng bên trong thì chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi như pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa sạch bên trong cho sạch đã, để bên ngoài cũng được sạch. Bên ngoài thì chén đĩa sạch lắm, những bữa tiệc linh đình, những buổi liên hoan, những buổi mừng công, những buổi đúc kết, rồi những đại hội thế này thế khác, tổ chức linh đình, ăn uống buffet, rồi 100 đô một người, rồi mừng công, rồi thì báo cáo, rồi thì liên hoan, rồi vỗ tay phấn khởi lắm. Nhưng mà bên trong thì lại là ăn chơi vô độ, tốn kém vô cùng mà chẳng được ích lợi gì cả. Đấy, Chúa nói rằng hãy lo rửa cái bên trong, thanh tẩy bên trong trước đã, rồi hãy lo những cái bên ngoài. Làm cái nhà thờ thật to, thật đẹp, thật sang, thật tốt, tốt lắm chứ không phải sai. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là cái đền thờ tâm hồn của mình. Phải thanh tẩy đền thờ tâm hồn. Cứ lo quét vôi, cứ lo quét sơn, cứ lo dựng cho cao, rồi bắt đầu cãi nhau, rồi bắt đầu tranh hơn tranh thua, rồi bắt đầu giành nhau cái bằng, rồi bắt đầu ganh nhau đây, bảng này bảng vàng này, bảng bạc, bảng này bảng đồng, rồi bắt đầu sầm xì, rồi bắt đầu ganh tị, rồi bắt đầu chia rẽ, có ích lợi gì? Cái đền thờ tâm hồn nó nát, cái đền thờ tâm hồn nó tan, đền thờ tâm hồn nó nhơ, thì không lo sửa, không lo rửa, mà cứ nhìn cái thằng này, thằng nọ, thằng kia để mà phê phán, để mà kết án anh chị em của mình. Cứ đánh giá người khác qua cái bên ngoài mà không nhìn cái bên trong. Cái bên trong của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, chỉ là tội lỗi mà thôi, chỉ là khốn cùng mà thôi. Không ai sạch hết, không ai thánh thiện hết, không ai tốt lành hết trên cõi đời này. Tất cả chúng ta bên trong thối hoắc, tất cả chúng ta bên trong rỗng tuếch, tất cả bên trong chúng ta đầy những tham sân si. Chạy đến với lòng thương xót của Chúa, mở lòng ra lạy Chúa, xin thương xót con, xin lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con, xin máu và nước từ trái tim Chúa thanh tẩy tâm hồn của con, rửa từ bên trong, rửa bên ra bên ngoài, để mỗi lần đến đây con cảm nhận được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch con người của con, rửa sạch tâm hồn của con, rồi tất cả những cái bên ngoài không quan trọng gì hết. Quan trọng là lòng thương xót được thể hiện qua bằng sự công bằng, thành tín, và luôn luôn lấy lòng thương xót làm căn bản, làm nền tảng. Lạy Chúa xin thương xót con. 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 Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Hallelujah! Con cái của lòng thương xót biết nghĩ, nói và tay đâu? Con cái của lòng thương xót Chúa biết. Hallelujah!